Chương 39. Bốn ngày sau đó, Stat dừng chân nghỉ lâu hơn trên một ngọn núi gần giống núi Linder, nhưng nhỏ hơn và chật hẹp hơn. Ngay trong buổi chiều hôm đó, sau một cuộc chiến đấu ác liệt, Shaba tha về một con vượn đực thật to mà nó tấn công khi con này đang đùa nghịch với những mảnh của chiếc diều. Chiếc thứ hai trong số diều mà bọn trẻ thả trước khi lên đường đi đến đại dương. Tranh thủ việc dừng lại nghỉ, Stat và Nen quyết định tiếp tục dán thêm những chiếc diều mới và thả lên khi nào có gió mạnh thổi từ tây sang đông. Stat tính rằng chỉ cần một cái rơi vào tay người Âu hoặc người Ả Rập cũng sẽ khiến người ta chú ý và có thể khiến người ta phái đi những đoàn tìm kiếm thích hợp để cứu chúng. Để chắc chắn hơn, bên cạnh những dòng ghi bằng tiếng Anh và tiếng Pháp, em ghi thêm cả tiếng Ả Rập, điều mà đối với em không mấy khó khăn vì em rất giỏi tiếng Ả Rập. Ngay sau khi rời khỏi chỗ nghỉ ấy, Kali nói rằng trong dãy núi mà bọn trẻ đang trông thấy trước mặt, nó nhận ra một số đỉnh núi vây quanh con nước lớn màu đen, tức là Bashan Narok. Tuy nhiên, nó không thật chắc chắn lắm, vì nhìn từ phía này, những ngọn núi ấy có hình thù hơi khác đi. Sau khi đi qua một thung lũng nhỏ, trông như một cái đáy hồ mọc đầy cây khổ tô, bọn trẻ gặp một túp lều của người thợ săn cô độc. Trong lều chỉ có hai người da đen, một người bị rắn chỉ cắn và đang ốm. Cả hai đều hoang dã và ngu độn, thêm nữa lại hoảng sợ về sự có mặt của các vị khách bất ngờ. Cứ tưởng rằng mình sẽ bị giết chết, đến nỗi thoạt đầu không thể nào hỏi họ được chuyện gì cả. Mãi sau, mấy dẻo thịt khô mới khiến cho người bị thương nói được. Té ra, không những y chỉ bị thương mà còn bị đói nữa, vì ông bạn cho y ăn rất ít. Qua y, bọn trẻ được biết rằng cách đấy một ngày đường sẽ có những cái bản nhỏ dài rác do các chúa đất độc lập với nhau cát cứ. Rồi tiếp đó, bên kia một trái núi dốc đứng là vùng đất của ngài Phu Ma, kéo dài mãi sang phía đông và phía nam. Kể từ con nước lớn, Stat chút được gánh nặng khi nghe thấy điều đó. Tâm hồn em tràn ngập một niềm hân hoan mới mẻ. Dù sao đi nữa, bọn trẻ cũng đang ở ngưỡng cửa của xứ sở người Wahima rồi. Dĩ nhiên, khó mà đoán trước được cuộc hành trình sẽ được tiếp tục ra sao. Tuy nhiên, cậu bé vẫn cho rằng, dù thế nào đi nữa, chuyến đi sắp tới cũng sẽ không nặng nề hơn và cũng chẳng thể dài hơn con đường kinh khủng từ bờ sông Ninh trở đi. Con đường mà em đã vượt qua được nhờ sự tháo vát vô cùng. Cũng chính trên đoạn đường đó, em đã bảo vệ Nen khỏi thiệt mạng. Em không hề nghi ngờ rằng, do có Kali nên người Wahima sẽ đón bọn trẻ rất niềm nở và sẽ giúp đỡ chúng về mọi phương diện. Và chăng Stat cũng đã hiểu nhiều về người da đen. Em biết đối với họ cần phải xử sự ra sao và tin rằng dù không có Kali đi chăng nữa, em cũng có thể đối phó được với họ. Em biết không, Stat bảo Nen, tính từ Fasoda trở đi, chúng mình đã vượt quá nửa chặng đường rồi đấy. Trên chặng đường trước mắt, có thể chúng mình sẽ chạm trán với những người da đen rất dã man, nhưng sẽ không gặp quân phiến loạn nữa đâu. Em thà gặp người da đen còn hơn, cô bé đáp. Chứ sao nữa, em được coi là nữ thần mà. Tôi bị bắt cóc cùng với một cô bé tên là Nen từ Fayum. Ấy thế mà tôi lại mang về một cô Mjimu nào đó. Anh sẽ nói với cha anh và bác Rawlinson để không bao giờ gọi em bằng cái tên nào khác. Mắt cô bé sáng lên ánh cười. Có thể chúng mình sẽ gặp được cha ở Mombasa không anh? Cũng có thể, giá như không có cuộc chiến tranh đang diễn ra ở bên hồ Bashan Narok thì chúng mình có thể tới đó nhanh hơn nữa. Cái ông Fumba này phải dính vào chuyện đó làm gì cơ chứ? Nói vậy xong, em vẫy Kali. Kali này, người da đen đang ốm ấy, có nghe nói gì về chiến tranh không? Có nghe, đang có chiến tranh to, rất to. Fumba đánh nhau với người Samburu. Sẽ thế nào bây giờ nhỉ? Chúng mình làm sao đi qua xứ sở người Samburu được? Quân Samburu sẽ phải chạy trốn trước ông lớn, trước Kinh và trước cả Kali nữa. Trước cả cậu nữa á? Trước cả Kali nữa, vì Kali có khẩu súng biết gầm thét và giết được người. Stat bắt đầu suy nghĩ xem cần tham gia như thế nào trong cuộc giao tranh giữa các bộ lạc người Wahima và người Samburu. Em quyết định sẽ hướng cuộc giao tranh này sao cho chiến tranh không cản trở gì tới chuyến đi. Em hiểu rằng việc bọn trẻ xuất hiện là một sự kiện hoàn toàn bất ngờ, khiến cho ông Fumba cầm chắc phần thắng. Chỉ cần làm sao giành được thắng lợi thấy trước một cách thích hợp mà thôi. Trong những cái bàn nhỏ mà người thợ săn nói đến, bọn trẻ lại thu được những tin mới. Những tin đó ngày càng cho thấy rõ hơn rằng ông Fumba đang ở thế bất lợi. Bọn trẻ biết được rằng ông Fumba phải chiến đấu tự vệ và quân Samburu dưới sự thống lĩnh của vị vua tên là Mamba đã chiếm được một phần đáng kể lãnh thổ của người Wahima. Họ bắt được rất nhiều bò sữa. Người ta kể rằng chiến cuộc đang sôi động chủ yếu về phía nam con nước lớn, nơi cái bom ma lớn của ông Fuma được dựng trên một khối đá cao và rộng rãi. Những tin tức ấy khiến Kali rất lo ngại. Cậu bé yêu cầu Stat làm sao vượt thật nhanh qua trái núi đang ngăn cách chúng với vùng đang lan tràn ngọn lửa chiến tranh. Nó cam đoan sẽ tìm được con đường có thể sử dụng không những cho ngựa mà cả cho con kinh. Bọn trẻ đã đến được vùng mà nó rất thông thuộc, và đến lúc này nó hoàn toàn nhận ra những đỉnh núi quen thuộc ngay từ thời thơ ấu. Tuy nhiên, đường vượt núi hoàn toàn không dễ chút nào, và nếu không có sự giúp đỡ của những người dân trong cái làng gần đấy nhất, những người mà bọn trẻ thuê được bằng những món quà tặng, thì hẳn là chúng đã phải tìm cho con kinh con đường khác rồi. Những người này thuộc những khe núi nằm bên này núi hơn Kali, và sau hai ngày đường khó nhọc, ban đêm rất lạnh, cuối cùng họ cũng đã đưa được cả đoàn vượt qua đèo một cách may mắn. Còn con đường đèo xuống thung lũng đã là xứ sở của người Wahima. Sáng sớm, Stat cho dừng lại nghỉ chân trong một thung lũng hoang vu đầy cây cối, còn Kali thì đã lên đường ngay từ đêm. Nó xin được tự do cưỡi ngựa đi thám thính về hướng cái bom ma của cha ở cách đấy một ngày đường. Suốt cả ngày, Stat và Nen chờ đợi nó, lòng đầy lo lắng. Bọn trẻ đã tưởng nó bị chết hoặc bị rơi vào tay kẻ thù rồi, thì đột nhiên nó xuất hiện trên lưng con ngựa gầy tóp lại, hàm đầy bọt. Bản thân nó cũng mệt mỏi và thảm thương đến nỗi nhìn nó thật không cầm lòng nổi. Nó lập tức sụp xuống chân Stat và cầu xin cứu viện. "Ôi, thưa ông lớn," nó nói, "người Samburu thắng các chiến binh của Fumba, giết chết nhiều người lắm, còn những người nào chúng không giết được thì bỏ chạy. Chúng vây chặt Fumba và các chiến sĩ, không có gì để ăn. Họ sẽ chết thôi nếu ông lớn không giết ngay Mamba và tất cả những tên Samburu khác cùng đi với Mamba." Nó ôm ghì lấy đầu gối của Stat mà van xin. Stat thì nhíu mày, cân nhắc thật kỹ về cái điều cần phải làm. Vì lúc nào và ở đâu đi nữa, em cũng nghĩ trước hết đến Nen. "Những chiến binh của ông Fumba bị quân Samburu đuổi chạy hiện đang ở đâu?" Mãi sau, Stat hỏi. "Kali đã tìm được họ và họ sẽ tới đây ngay bây giờ." "Có bao nhiêu người?" Cậu bé da đen động đậy hơn chục lần, những ngón ở cả tay và chân. Nhưng rõ ràng là nó không thể tính được chính xác số người. Vì lý do rất đơn giản là nó không biết tính đến số 10. Số nào lớn hơn nữa đối với nó chỉ là Wengi, tức là nhiều mà thôi. "Vậy khi nào họ tới đây, cậu hãy chỉ huy họ tới giải vây cho cha cậu." "Bọn họ sợ người Samburu, họ sẽ không đi với Kali đâu. Nhưng với ông lớn thì họ sẽ đi, sẽ giết Wengi, Wengi quân Samburu." Stat lại phải suy nghĩ. "Không, tớ không thể mang cô bé vào trận, cũng không thể để cô bé một mình." Em nói, "Tớ không thể làm điều đó, dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa." Nghe thấy thế, Kali nhổm ngay dậy, vòng tay lại và lặp đi lặp lại nhiều lần. "Luella, Luella, Luella. Luella là cái gì? Stat hỏi. Là cái bom ma lớn dành cho đàn bà Wahima và Samburu. Cậu bé da đen đáp. Rồi nó bắt đầu kể những chuyện thật kỳ lạ. Đã từ nhiều năm nay, Fumba và Mamba liên tiếp đánh nhau. Họ thiêu trụi của nhau những cánh đồng, bắt súc vật của nhau. Nhưng trên bờ hồ về phía nam có một địa điểm tên là Luella. Tại đó, phụ nữ của cả hai tộc vẫn họp chợ một cách hoàn toàn yên ổn, ngay cả trong những cuộc chiến đấu gay go nhất. Đó là một nơi thiêng liêng. Chiến tranh chỉ diễn ra giữa những người đàn ông, không một sự bại trận hay chiến thắng nào ảnh hưởng tới số phận của các bà. Tại Luella, trong cái chợ có tường đất sét vây quanh, đàn bà có được một nơi ẩn tránh hoàn toàn yên ổn. Trong khi đang có đánh nhau, nhiều người cùng với trẻ con và tài sản tới ẩn náu tại đó. Những người khác thì đi tới những làng rất xa, mang về thịt khô, đậu, kê, sắn và đủ thứ thực phẩm khác. Đám đàn ông không được đánh nhau cách Luella một tầm tiếng gà. Họ cũng không được phép vượt qua bức tường đất sét bao quanh chợ. Họ chỉ được phép đứng trước bức tường đó. Khi ấy, những người phụ nữ đưa thức ăn cho họ bằng cách buộc vào những chiếc xào tre. Đó là một phong tục lâu đời và chưa có trường hợp nào các bên tham chiến vi phạm luật lệ ấy cả. Kẻ thắng trận bao giờ cũng cố gắng cắt đường về Luella của kẻ bại trận, không cho phép những người này tiến đến gần nơi thiêng liêng ấy hơn một tầm tiếng gà gáy. Ô, ông lớn ơi! Kali lại ôm đầu gối của Stat van xin. Ông lớn, hãy đưa cô bé tới Luella. Rồi ông lớn dẫn Kinh, dẫn Kali, cầm súng, cầm những con rắn lửa đi giết những thằng Samburu hung ác. Stat tin những lời kể của cậu bé da đen. Trước đó, em cũng đã từng nghe nói rằng nhiều nơi ở Phi Châu, chiến cuộc không bao giờ động tới phụ nữ cả. Em nhớ, có lần tại Port Sider, một vị cố đạo người Đức đi truyền giáo về có kể rằng trong vùng dãy núi lớn Kilimanjaro, ngay cả một bộ lạc rất hung ác là bộ lạc Masai cũng giữ gìn cái luật lệ thiêng liêng là phụ nữ của cả hai bên tham chiến hoàn toàn được tự do đi chợ mà không bao giờ bị tấn công. Stat rất vui vì bên bờ Basanarok cũng có phong tục đó. Em có thể tin chắc rằng không có mối nguy hiểm nào đe dọa Nen dù có cuộc chiến. Thế là em quyết định cùng cô bé đi ngay tới Luella. Hơn nữa, trước khi cuộc chiến này kết thúc thì không thể nghĩ tới việc tiếp tục đi được, bởi chuyến đi đó không những cần đến sự giúp đỡ của người Wahima mà cả của người Samburu nữa. Vốn quen quyết định rất nhanh, em hiểu rõ mình sẽ phải hành động như thế nào. Giải thoát cho ông Fumba, đánh tan quân Samburu, nhưng không cho phép người Wahima được trả thù một cách đẫm máu. Rồi sau đó ban bố lệnh hòa bình và hòa giải hai bên tham chiến. Em nghĩ những việc đó là cần thiết, không phải chỉ riêng đối với em mà cả với người da đen nữa. Và đó là việc có lợi nhất. Cần phải thế thì nhất định sẽ như thế, em tự nhủ thầm. Và để an ủi cậu bé da đen mà em rất thương, Stat bèn nói rằng em không từ chối giúp đỡ. Từ đây tới Luella có xa không? Em hỏi. Nửa ngày đường. Thế thì cậu nghe này, chúng mình sẽ phải đưa cô bé tới đó, rồi tớ sẽ cưỡi con Kinh đuổi quân Samburu ra khỏi bom ma của cha cậu. Cậu sẽ đi cùng tớ và sẽ chiến đấu cùng tớ. Kali sẽ giết chúng bằng súng. Rồi chuyển ngay từ tuyệt vọng sang trạng thái sung sướng. Nó bắt đầu nhảy nhót, cười và cảm ơn Stat nhiệt thành như đã chiến thắng rồi vậy. Song sự bùng nổ của lòng biết ơn và sự vui sướng của nó bị gián đoạn bởi sự xuất hiện của những chiến sĩ mà trong cuộc đi thám thính của mình nó đã tập hợp được và đã ra lệnh cho họ phải ra mắt ông lớn da trắng. Họ có khoảng 300 người được vũ trang bằng những chiếc khiên làm bằng da hà mã, đồng, cung nỏ và dao. Đầu họ mang lông chim, những cành dương xỉ và chòm lông sọ của những con vượn. Nhìn thấy con voi đang thuần phục người, nhìn thấy mặt những người da trắng, thấy Shaba cùng lũ ngựa, họ rất sợ hãi và kinh ngạc, giống như những người da đen khác trong các làng bản mà đoàn đã đi qua. Nhưng Kali đã nói với họ ngay từ đầu rằng họ đang được trông thấy Majimutot cùng ông lớn, người giết cả sư tử, giết cả Wobo, người khiến voi phải sợ, người phá vỡ tung đá núi, người thả những con rắn lửa, vân vân. Nên thay vì bỏ chạy, họ đứng thành hàng dài trong sự im lặng đầy ngạc nhiên, chỉ lảo đảo trong mắt, không hiểu phải quỳ hay úp mặt xuống đất. Nhưng lòng họ thì tràn đầy tin tưởng rằng nếu con người phi thường này giúp họ thì họ sẽ chiến thắng được quân Samburu. Stat đi dọc theo hàng quân trên mình voi như một vị thủ lĩnh đi duyệt binh, rồi ra lệnh cho Kali nhắc lại cho họ rõ lời hứa của mình và hạ lệnh xuất phát tiến về hướng Luella. Cùng với vài chiến binh nữa, Kali đi trước để bảo với phụ nữ cả hai bộ tộc rằng họ được cái may mắn không ngờ và phi thường là được nhìn thấy Majimutot cưỡi voi tới đó. Chuyện ấy phi thường đến nỗi ngay cả những người phụ nữ Wahima nhận ra Kali chính là người kế vị ngai vàng bị mất tích trong thời gian vừa qua, cứ ngỡ là vị hoàng tử trẻ tuổi đang nói đùa với họ. Và ngạc nhiên là tại sao nó lại muốn nói đùa trong cái thời điểm rất nặng nề đối với toàn bộ bộ lạc và với riêng ông Fumba này. Tuy nhiên, vài giờ sau, khi trông thấy con voi khổng lồ đang tiến lại gần bức tường, trên lưng voi có cái bành trắng, thì họ cuồng lên vì sung sướng và chào đón Majimutot bằng những tiếng kêu và tiếng hú. Đến nỗi thoạt tiên, Stat ngỡ rằng đó là những tiếng kêu thù địch. Thêm nữa, những người phụ nữ da đen đó xấu xí đến nỗi trông họ như những mụ phù thủy. Song đó chỉ là dấu hiệu của sự thành kính vô cùng mà thôi. Khi cái lều của Nen được dựng lên tại góc chợ, dưới bóng mát của hai cái cây cành lá rậm rạp, những người phụ nữ Wahima và Samburu liền lấy hoa kết thành tràng trang điểm cho nó. Rồi họ mang tới nhiều thức ăn, đủ dùng trong một tháng ròng, không chỉ riêng cho vị nữ thần mà cả cho đoàn hộ tống nữa. Những người đàn bà thành kính thậm chí còn cúi lại cả Mea. Cô bé mặc quần áo bằng lụa màu hồng, đeo mấy chuỗi hạt cườm, nên đối với họ, cô hầu của Majimutot hẳn là cao sang hơn nhiều so với những người đàn bà da đen bình thường. Vì đang còn ở tuổi thiếu niên, Nasibu được phép vào trong bờ thành. Thế là nó bèn tranh thủ sử dụng ngay những cống vật mà người ta mang tới tặng Nen. Đến nỗi, một tiếng đồng hồ sau đó, cái bụng của nó căng tròn như một chiếc trống trận phi châu.
VTC Now.